This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Đà Lạt. Chị Thu Nga ơi, nắng có đẹp không?
Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Ngày nay thì có thể gọi là đẹp, nắng thì chan hòa. Những ngày trước thì hơi nóng, nhưng mà có một cái luồng gió lạnh thổi qua. Nhưng mà nó không có đủ sức để mà nó mưa nhiều ở tại Dallas, Fort Worth. Chỉ có mưa bay trong đời, mưa lất phất, mưa không có thấm đất. Nhưng mà nghe nói là ở bên Houston có một cái trận mưa. Vậy thì tốt quá. Hôm bữa trước mà chị Thủy thấy không, mưa hoài thì chúng ta cũng than, mà nắng hoài thì chúng ta cũng than. Vì vậy cho nên than là hình như là cái bệnh của chúng ta đúng không chị?
Đúng như vậy, bệnh than trời trời. Vì vậy nó có người tóc ngắn tóc dài đó chị Thư Nga.
Vâng.
Để lúc cầu nắng thì mình cắt tóc, còn lúc mà cầu mưa thì mình xõa tóc ra cho dài.
Vâng. Không, chị nhưng ơi, như vậy thì để đi mua.
Ở Houston thì nghe nói có mưa.
Dạ.
Chúng tôi thì đang ở Austin.
Tại vì chị đang ở Austin.
Mưa nhẹ, lất phất, cũng chắc cũng không thấm đất giống như ở Đà Lạt chị Thư Nga.
Vâng.
Nhưng mà thời tiết cũng đủ làm cho thời tiết dịu hẳn đi.
Đúng vậy.
Vâng, mấy hôm trước thì rất nóng mà bây giờ trời khá là mát dịu, vô xe không có đến giống như là mình mở cửa lò là lửa nữa hả chị Thư Nga?
Vâng, đúng rồi. Mà nói về mở cửa mà giống cái lò lửa thì chúng ta sẽ có những cái ngày mà ba con số. Xong người ta nói là nếu mà chúng ta đem một cái hột vịt vào ở trong, hột vịt lộn vào ở trong cái xe đó thì có cái con vịt nó sẽ chạy ra. Hoặc là chúng ta có thể là nấu sunny side up ở trên cái mui xe vân vân. Nhưng mà đúng như vậy, ngày hôm nay thì ở tại Dallas Fort Worth là dưới 90 độ. Còn những ngày trước thì là toàn là gần 100 độ và với cái heat index thì nó thành ra ba con số, thành ra không than thì không được. Bởi vậy cho nên chị Thủy biết không, người ta mới nói rằng khi nào mình sống mình cũng nuối tiếc dĩ vãng, ghét hiện tại và mơ đến một tương lai sáng lạng hơn. Nhưng mà tương lai nào thì cũng qua như là cái hiện tại đó. Mình khi nào là mà mình nóng quá thì mình nhớ đến những cái ngày mà trời lạnh lẽo. Rồi lạnh lẽo thì mình nhớ đến ngày trời ấm áp. Cho nên chúng ta không có bao giờ mà vừa lòng hết. Như vậy thì chúng ta phải làm sao mà vừa lòng? Đi vacation chị nhỉ?
Đi vacation chị Thư Nga ơi.
Đúng
hoặc
rồi.
Hoặc là nghĩ tới những người như là những ngày mà chúng ta nóng 100 là mấy độ đó.
Vâng.
Hãy nghĩ đến những người Việt Nam đang ở Phoenix 120 độ.
Dạ, đúng rồi.
Thì cái của mình đâu có thấm thía gì, hay là nghĩ đến các chiến sĩ đang phải ở trong chiến đấu trong những cái vùng sa mạc á.
Đúng rồi
chị. Cũng cái nhiệt độ nó cũng cao như vậy. Nhưng mà đi vacation, vacation ở đây nhiều thính giả nói là trời ơi, chúng tôi đang lo ăn lo mặc còn chưa đủ, rồi lại vẫn lo dịch bệnh, công việc vẫn chưa trở lại bình thường. Mà quý vị nói chuyện đi vacation thì có vẻ như là làm đau lòng thính giả quá chị Thu Nga. Nhưng mà ở đây thưa quý thính giả, chúng ta hãy nói đến chuyện đi vacation, không đi thật thì đi bằng trong những cái nó có rất nhiều cách rất khác nhau. Mình có thể đi xa, mình có thể đi gần, mình có thể đi thật sự, mình có thể đi bằng cách chỉ đến thăm gia đình con cái như chúng tôi chẳng hạn, xuống đây xuống Austin chơi trong ngày hôm qua, cái mở ra cái làm thạch cho chị Thu Nga làm rau câu á từ Việt Nam đó. Trời ơi, mấy giờ bà cháu, mẹ con, rồi cháu, cả đời cháu, ba thế hệ cùng nhau mà làm cả một ngày chơi, tạo nên bao nhiêu kỷ niệm rất là đẹp. Và đó là những cái điều cũng là một hình thức nghỉ hè, chị Thu Nga. Phải nhận là thư giãn rất nhiều và anh Phục. cứ ngồi nhìn mấy mẹ con bà cháu làm xong rồi anh bảo bao nhiêu công sức đổ lại thì đáng bao nhiêu cái bánh thạch này, đi ra ngoài mua nó rẻ hơn.
Chị nói là bánh thạch là làm bằng cái lá xương sa hay là chị làm bằng cái rau câu?
Không, làm bằng rau câu đó chị. Làm bằng những cái gói bột rau câu
đó.
Vâng, mà bán ở các chợ Việt Nam đó. Thành ra mà trời ơi, cái đó chị không thể tưởng tượng là con nít nhỏ 3 tuổi, 5 tuổi mà nó thích, nó say mê chị Thương Nga. Tại y như nó chơi cái Play-Doh, chị Thương Nga thấy nó chơi những cái bột mà bột màu mà nắn đó, thành hình này hình kia đó, nó chơi giống như vậy. Mà đây nó lại được nhìn thấy những cái hoa hồng, hoa lan, hoa cúc thật là đẹp, tự nhiên nó hiện ra từ trong những cái khuôn đó, trời ơi, nó mê tơi. Mà cũng là lần đầu mà chúng tôi thấy con cháu sanh đẻ bên này mà lại thích ăn bánh thạch. Trước đây chị Thường Nga biết ông hồi xưa đó, hồi các cháu còn nhỏ chúng tôi cũng hay làm cái này, nhưng mà làm theo cái kiểu của Việt Nam mình đó, thì ăn nó giòn, nó cứng, thành ra con nít không bao giờ thích ăn hết. Nhưng mà hôm rồi tự nhiên ngồi cái mẹ nó mới nhắc là tụi con không bao giờ thích ăn thạch, nhưng mà tụi con vẫn nhớ những cái kỷ niệm đẹp nhất là những cái lúc mà mấy mẹ con mình xúm nhau lại làm rau câu, làm thạch. Thành ra vì vậy mới thế là mới bảo ô vậy thì tại sao bây giờ không tập cho thế hệ thứ ba cái điều đó. Nhưng mà rồi mới nhận ra rằng khi mà chị chế cho cái rau câu nó mềm, nó không mềm như jello, nhưng mà nó mềm giữa cái độ thạch của Việt Nam và cái jello của Mỹ. Chị con nít cũng thích, mà con rể là Tây là Mỹ cũng thích luôn. Chị Thường Nga ơi, hôm qua chúng tôi làm một cái bánh sinh nhật hoàn toàn bằng thạch, đầy hoa lan, hoa cúc, hoa thực sự, đủ mọi thứ hoa, đủ mọi màu sắc. Tại vì mỗi đứa chọn một màu, mỗi đứa chọn một cái hoa, thế là tụi nó bày hết lên giống như là một cái tạp cái lù vậy đó, nhưng mà ai cũng happy hết. Thành ra đó cũng là một cách nghề hè hả chị Thương Nga.
Như vậy là chị Vũ Thanh Thủy, quý vị cũng nghe ra, chị sẽ mở một cái quán mà bán chè thạch rất là nổi tiếng, mà con cháu của chị là xúm lại làm hết. Nói là một, nghĩa là có làm một mà sẽ là lời mười, là tại vì nó rất là vui nữa. Nhưng mà chị Thủy, chị nói là làm thạch bằng cái bột thạch. Còn bây giờ chúng tôi cũng thấy là có nhiều người nhà Việt Nam mà họ trồng cái cây xương sa đó, cây thì là họ cũng đem vô họ vắt rồi họ làm, thì họ cũng thì
xương,
cái đó
xương sâm thì cái đó rất là mát.
Xương sâm, xương sa, xương sâm gì đó.
Vâng, cái đó là cái nước mát đó là tuyệt vời rồi. Nhưng mà cái đó thì nó lại làm nó dễ dàng, chỉ nấu lên thôi. Nó lại không có những cái màu mè nào là pha màu, ai pha màu đẹp, rồi lại có cái contrast nữa, ai pha màu đẹp, ai nặn hoa. Không phải nặn hoa, nó có những cái khuôn đó chị Thương Nga. Đứa thì chọn hoa lan, đứa chọn hoa hồng, nó có khuôn lớn, khuôn nhỏ, đứa chọn hoa cúc, đứa chọn tulip. Rồi có những chọn những con thú, con gấu, con mèo, con chó, con thỏ. Thế là tụi nhỏ nó chơi như là mọi người lớn cũng thấy chơi như cái trò chơi con nít của mình trở lại chị Thương Nga.
Vâng, và trong trong vườn của chúng tôi trong vườn của chúng tôi thì có thêm một cái loại rau nữa mà nó mọc ra, đó là rau má. Thế mà không biết là rau má này mình biết là cái rau má mà xay nước ra uống thì cũng ngon, nhưng mà đi tới cái tiệm mà xay rau má thì mình cảm thấy hình như là hơi nghĩa là an toàn hơn. Còn mà mình nhổ cái rau má ở sau vườn, không biết từ đâu mà nó có rau má thì nhiều cũng không có dám xay. Nhưng mà đó là những cái thứ nước mà người Việt Nam hay uống vào mùa hè. Nhưng mà chị Thủy là sở dĩ nhắc lại là chúng tôi đang nói về chuyện vacation. Nếu mà quý vị có cơ hội hay là có cái khả năng, quý vị có thể là đi du lịch xa hay là đi du lịch gần ở trong nước Mỹ, hoặc là còn gần nữa đó là quý vị đi thăm con cái, con cháu của quý vị ở đâu đó gần gần, rồi quý vị bày ra trò chơi, thì đó cũng là một những cái kỷ niệm mà để lại ở trong lòng của quý vị. Trong sau khi cái mùa Covid rồi, chị Thủy thấy là người ta coi bộ là bây giờ người ta cũng chuẩn bị đi chơi tấp nập lắm đó chị Thủy, tại vì không có cần mang mask nữa. Có người nào mà đúng thích rồi mang mà thì mang, cũng chẳng có ai nói gì. Nhưng mà phần đông bây giờ chúng tôi đi đến những cái chỗ tụ tập đông, ví dụ như ngày quân lực hay là lễ cha vừa rồi, thì chúng tôi thấy là rất là vui mà không có ai quan tâm về cái việc mà mang mask nữa đó chị Thủy.
Nhưng mà đi ra thị trường thì vẫn phải mang mask.
Đúng rồi.
Và lật lên bang thì vẫn mang mask. Nhưng mà nói chuyện đi chơi xa đó, thì ai nghe nói đi chơi xa cũng tưởng là đắt đỏ lắm. Nhưng mà bây giờ nếu mà quý vị book sớm mà book nhanh mà chịu khó chọn đó, ví dụ như hồi trước đó, ở thành phố Houston mình đó, chị Thu Nga có cái hãng máy bay Spirit. Là cái hãng máy bay rẻ tiền nhất. Hồi xưa là Southwest, sau đó là Spirit. Thì người ta nói Southwest thì giống như đi xe đò, tại vì mọi người phải xếp hàng để đi lên, không được chọn ghế trước. Còn Spirit thì giống như là đi đi gọi là cái gì nhỉ, đi xe đò, mà xe đò hạng bét đó chị, tại vì ai cũng bảo là nó rất là vất vả. Nhưng mà thưa quý thính giả, thật sự ra chúng tôi đi nhiều đó, thì chúng tôi lại thấy rằng chính cái hãng ở đây, không phải mình muốn lấy quảng cáo của Spirit đâu chị Thu Nga, nhưng mà nếu mà mình book sớm, mình có thể có những cái giá rẻ. Không ngờ có những cái chuyến đi từ Houston qua San Diego đó, mà chị Thu Nga có thể tưởng tượng được không, chỉ có chưa tới 60 đồng.
Wow.
Có 20 mấy đồng một one way thôi, thì hai ghế chưa tới 60 đồng round trip. Bây giờ thì Southwest hình như họ rời những cái đường bay chính của họ, chắc là họ thấy ở Houston nhiều người đi rồi, thành ra nó cái giá nó đắt hơn. Nhưng mà từ Austin chẳng hạn, mà chị đi qua LA đó, Los Angeles đó, thì chỉ có 60 đồng one way, vừa đi vừa về có 120 đồng. Gia đình
đó là chị nói là Spirit hay là Southwest? Chị nói là Spirit hay là Southwest?
Nó kéo nhau đi. Dạ, đi từ Austin chị.
Không phải.
Los Angeles, dạ. 120.
Không, cái hỏi chị là đó là chị đang nói là Spirit hay là Southwest?
Dạ, Spirit ạ. Southwest thì bây giờ đắt lắm rồi. Southwest là chị phải book trước cả tháng, nhiều khi 2 tháng. Tuy nhiên, ví dụ như đi Hawaii chẳng hạn, thì trong tháng vừa rồi chúng tôi đi Southwest sale chị Thu Nga. Từ Houston mà đi qua Hawaii chỉ có 100 mấy chục đồng one way thôi, tất cả 2 chuyến là có chưa tới 300 đồng.
Really?
Trong khi bình thường từ Houston đi Hawaii phải 600-700 đồng.
Đúng rồi, sao
phải nhưng mà dạ, nó chỉ có trong có vài ngày thôi chị Thu Nga, thành ra mình phải canh và biết ngay, book ngay, còn không thì là sau đó là không có, là không còn nữa. Nhưng mà Southwest thì sướng một cái đó là chị tha hồ book, sau đó chị tha hồ bỏ, không có bị phạt như là các hãng khác. Trong cái mùa dịch bệnh năm ngoái thì người ta không có phạt nữa, nhưng mà bây giờ bắt đầu phạt trở lại rồi. United thì hình như vẫn còn, với American vẫn còn không có bị phạt cho tới cuối năm. Thành ra cứ book nhưng mà không có được refund lại. Thành ra nếu mà chịu khó mà canh đó, cũng có những chuyến rẻ. Thì tưởng tượng coi, nếu mà chị có bà con hay có bạn bè thân ở bên Orange County, ở Santa Ana hay Los Angeles, thì mua một cái vé máy bay đi như vậy quá là rẻ, xong rồi sang đó ở nhà bạn chơi cũng là một cái cuộc nghỉ hè rất là tốt, phải không chị Thương Anh?
Dạ vâng, trước đây cũng không lâu, có khoảng hơn 1 tháng trước là chúng tôi đi mua vé qua Orange County cũng chỉ có 100 mấy thôi. Tuy nhiên nói về cái Spirit đó, thì là bản thân chúng tôi đi 1-2 lần gì là không có thích, là tại vì nhưng mà nếu mà rẻ quá thì chắc là thích thôi. Tại vì bất cứ khi mà quý vị mua xong rồi đó là coi như là thêm cái gì cũng phải có tiền hết. Tức là quý vị đi du lịch cái kiểu mà tây ba lô đó, thì ở trên cái vai của quý vị là chỉ có một cái sách rất là nhỏ, phải không chị Thủy? Còn mà nếu mà nó
chị
to
ơi, đúng, yeah, như vậy, yeah, đúng như vậy, ai cũng sợ hết.
Không
con
có
cái
đem được cái gì hết. Vâng, sợ lắm.
Đứa nào cũng chê.
Yeah.
Nhưng mà khi mà đi quen rồi đấy, chị đi nhiều thì chị sẽ khám phá ra những cái cách thức để mà chị không có ngại nữa. Nếu mà chị ngại cái chuyện mà phải đem đồ chứ gì, thì bây giờ 2 người dồn vào trong một cái vali lớn, chị gửi mất 25 đồng thôi. Thế là với 25 đồng đó là chị check in, và sau đó chị đi nhẹ nhàng. Một cái vali lớn tới cả 40 bao, tha hồ, là đi nhẹ nhàng. Còn cái chuyện mua ghế đó hả? Đúng như vậy. Nếu
cái
mà
gì cũng có thêm tiền hết trơn.
Vâng, thì nếu mà chị mua ghế trước nè, nhưng mà đi một mình mới cần mua ghế. Trước đây chúng tôi cũng hay mua ghế, xong rồi mua một cái hành lý vẫn còn rẻ chán, ví dụ như 120 đồng. Chị đi từ Los cho tới tới Los chẳng hạn 120 đồng. Chị mua một cái vali check-in có thêm 25 đồng. Xong rồi chị mua mỗi cái ghế 15 đồng thêm 30, cộng lại vẫn còn rất là rẻ. Mà khi chị có mua như vậy rồi thì chị thông thả chị đi. Một cái điều mà chúng tôi thích ở Spirit, thứ nhất á, vì là hãng máy bay mới, thành ra những cái ghế nó rất là gần. Chị Thương Nga, chúng ta lớn tuổi rồi, đi những người lớn tuổi mà phải đi bộ cái ghế xa rất là khổ, mà chờ xe để mà chở. Trước đây thì xe ở phi trường sẵn lắm, bây giờ thì sau cái pandemic đó chị, nhiều người cũng chưa đi làm trở lại, hoặc là thiếu nhân sự, cái xe không có xe nữa, mà lội bộ rất là xa. Ở Houston mà lội bộ của United chẳng hạn, trời ơi là chị sẽ đi bộ đến nhiều khi chị thấy đến cả cả một mai, hai mai sắp ở trong phi trường, ở trong cái terminal. Trong khi tất cả cái ghế nào của Spirit cũng rất là gần, là một. Cái điều thứ hai nữa là rất là ít khi bị delay. Nhiều người bị một lần xui đúng ngay cái lần bị delay của Spirit, sợ quá không đi nữa. Nhưng mà chúng tôi đi rất là thường, cũng đến cả cầu cả chục lần đó, thì hình như chỉ bị delay có một lần. Còn lại trong khi những cái hãng khác thì bị delay nhiều hơn. Có lần chúng tôi từ United, từ Dallas về đó chị Thu Nga, cái hôm mà từ cái chỗ mà ra mắt khách của chị về, chị có thể tưởng tượng không? Chúng tôi sau đó đi xuống, con cái đón xuống Austin rồi lại đi trở lại. Đi về từ Dallas về đó mà bị cái vụ mà lightning bị sét đánh đó. Thế là nó delay nguyên cả một đêm, nguyên cả một ngày luôn, nó dồn lại. Trời ơi, đi hai ngày trời mới từ Dallas đi về được tới Houston. Cho nên cái gì nó cũng có những cái lợi và cái không lợi. Nhưng mà khi mà đi quen thì mình sẽ tìm ra nhiều cách. Ví dụ như quý vị có gia đình thân nhân ở Denver đó, vé máy bay từ bây giờ đi qua Denver, dù là United hay American, cũng chỉ có 160 đồng round trip thôi chị Thu Nga ơi, từ Houston mà đi qua Denver.
Oh wow,
đó, mà Denver thì cũng là một cái nơi mùa hè rất là mát, tại vì nó là cái xứ lạnh mà. Mùa đông người ta đi trượt tuyết, mùa hè rất là mát. Xong rồi chị tới đó mà có thân nhân bà con, chị đi xa lên một tí, lên cái Aspen là cái nơi mà chuyên môn là cái nơi mà người ta đi ski mỗi mùa tuyết đến đó. Thì dù là mùa hè thì thời tiết cũng mát mẻ như Đà Lạt vậy. Cho nên nếu mà nghiên cứu một chút thì cũng thấy những cái chỗ rất là rẻ tiền để mà có thể đi được. Còn ai mà có gia đình con cái đông đó, hay là thì có thể lái xe đi, dọc đường đi cái mùa này hơi nóng. Nhưng mà thí dụ như đại gia đình chúng tôi chẳng hạn, tất cả mấy anh chị em thì định là bắt đầu vào đến qua đến đầu tháng 9 mùa thu đó chị Thu Nga. Mướn cả mấy gia đình chung nhau một cái RV, mướn một cái RV, thế là lái qua những nơi này nơi kia để mà đi chơi cũng là một cái cách tốt. Mà vấn đề không phải là đi chơi không, mà vấn đề tạo tình thân, tạo kỷ niệm với con cháu, với anh chị em, với lại đại gia đình của mình đó chị Thu Nga.
Chị đang nói chuyện Denver với là Spirit. Một cái lần mà chúng tôi đi mua Spirit mà đi tới Denver, lúc đó là đại hội của nhảy dù đó, thì chúng tôi xách, cũng nghe người ta nói rằng xách ở trên vai cứ mỗi người một cái túi xách thôi. Nhưng mà cái túi xách đó nó phải là đúng với cái kích thước mà của Spirit này, họ có cái ấn định như vậy. Rồi có một người đi vào cái rồi bị check và trả tiền, thì tới phiên chúng tôi cái xong cái mà mình đi vô lọt, mình tưởng đó là mình lọt rồi, nhưng mà khi mà tới gần cái máy bay đó thì họ check thêm một lần nữa, thì cái lúc đó lại trả tiền nhiều hơn là trả ở phía ngoài nữa. Nhưng mà nếu nói theo chị Thủy đó, nếu mà quý vị chỉ đi thường xuyên thì quý vị sẽ biết rằng họ require như thế nào, rồi cái gì mình phải trả tiền, và mình nhớ là book trước thì nó đỡ là phiền phức hơn. Và có những cái hãng nhỏ nhỏ như là Virgin Island nữa, thì những cái hãng nhỏ nhỏ đó nếu mà đi một mình, du lịch một mình mà không có phải đem nhiều quần áo cồng kềnh thì quý vị có thể là đi thích những cái điều đó. Còn khi mà chúng tôi mà đem quần áo cồng kềnh thì lúc nào cũng có đi những cái hãng lớn giống United hoặc là American Airlines. Và một cái điều nữa đó là Spirit và những người mà nhân viên ở đây thì họ không có được lịch sự bằng những cái hãng lớn. Thì cái đó là có thể là chúng tôi đi một lần mà gặp phải như vậy, cho nên là thối chí rồi, cho nên là không có muốn đi nữa.
Có lẽ là cái thời gian mới ra đấy chị, mới đầu thì họ khó khăn như vậy thật. Chúng tôi cũng bị cái đó một lần, đi từ Houston ra mà đến nơi cái họ bắt mình đem cái túi nhỏ của mình á, nó không lọt vừa vào trong đó.
Đúng rồi.
Chừa có một nửa cái bánh xe thôi chị Thương Nga.
Dạ.
Chúng tôi dùng cái loại túi nhỏ nhất á.
Vâng.
Có một nửa cái bánh xe họ cũng không chịu. Thế chúng tôi đang phân vân không biết làm sao mà bây giờ mà phải đóng, hình như tới hồi cái hồi đầu mới ra phải đóng tại gate là tới 100 đồng một cái túi, trong khi mình mua trước thì chỉ có 30 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là đúng lúc đó thì chúng tôi thấy có mấy người thanh niên đó, họ cũng mang một cái duffel bag mà nó to lắm, chắc là quân nhân mà, nhưng mà họ mặc thường phục, thành ra họ cũng bị không có được như vậy. Họ tức quá, chị biết họ làm sao không chị? Họ ra họ lấy cái thùng rác ở phi trường đó.
Rồi.
Thì chị biết cái thùng rác ở phi trường đó, khi chị nhấc cái bao rác lên thì bên dưới nó có rất nhiều những cái bao rác mới đó.
Ừ.
Họ để như vậy để mỗi lần nhấc bao rác đi, họ lấy ra bao rác ngay trong đó ra. Họ lấy một cái túi bao rác ra, họ dồn quần áo họ vô, xong thì họ thồn vô thì nó vừa với cái size. Thế là họ họ giục cái túi của họ đi. Thì cái hôm đó đó tụi này cũng bắt chết, cũng làm như vậy, cũng vắt cái túi của mình đi. Tại cái túi mình mua chỉ có cái túi, một cái túi nhỏ mua có 20 mấy đồng, mà bây giờ mà phải trả 100 đồng thì đau quá. Thế là lại cũng thế là lấy cái túi ni lông xách về. Tức cười lắm, hôm đó cũng là một cái kỷ niệm nhớ đời, giống như mấy bà già chầu mở Tây Ninh. Không hiểu tại sao người ta cứ gọi bà già chầu Tây Ninh chị ha. Tức là hồi xưa đó là cứ là đi xe đò là cứ thế xách theo những cái túi ni lông thay vì xách hành lý. Nhưng mà đó là hồi đầu thôi chị Thương Nga. Bây giờ chúng tôi không thấy người ta có cái, người ta không có những cái gắt gao quá đáng như vậy nữa. Chỉ cần một cái nho nhỏ xong để mà chị làm sao thì chị nhét vừa vào cái ở dưới chân trước mặt chị là được rồi. À, chứ còn không có khó khăn như hồi trước nữa. À, còn nếu không thì bỏ tiền ra mua 25 đồng một cái chuyến thì vừa đi vừa về là 50. 50 nhưng mà cho hai người thì so ra tiền vé vẫn rẻ hơn hãng khác. Nhưng mà cái thứ nhất đó là đi cái ghét nó ngắn, đi bộ không có mệt. À, rồi cả lại không có bị trục trặc máy bay nhiều, mà lại không có, mà lại đi máy bay lớn ở Houston mà đi United, mà nếu đi đường ngắn đó toàn là mấy cái bay máy bay nhỏ xíu chị Thương Nga, có hai ghế ngồi đó, thành ra đi mình thấy nó mong manh mình cũng sợ. Toàn của Spirit toàn máy bay to không à, máy bay phản lực không à, Boeing không, thành ra nó cũng tương đối an toàn hơn. Rồi còn cái chuyện mua ghế đó hả, một người đấy yes thì sẽ sợ phải ngồi giữa, thì cần thì cũng muốn chọn cái chỗ ngồi mình thì mua ghế. Nhưng mà còn đi hai người, hồi đầu chúng tôi mua ghế xong thấy uổng tiền chị Thương Nga. Tại đi hai người đó, vợ thì thích ngồi cửa sổ, chồng thì thích ngồi bên ngoài. Nhưng mà chị đi hai người thì luôn luôn họ sẽ xếp chị hoặc là cửa sổ, hoặc là nghĩa là hai cái ghế, một cái ghế sát cửa sổ hoặc là hai cái ghế bên ngoài. Thành ra cách nào cũng được thì thôi mình khỏi mua, khỏi cần phải mua ghế nữa. Mà đi quen rồi, mà nếu chị không ngại cái vụ xô bồ một tí đó, dĩ nhiên khách hàng của Spirit là khách hàng rẻ tiền, nhưng mà thôi mình là người Việt Nam mà mình về Việt Nam mình đi thì nó còn xô bồ hơn gấp bao nhiêu lần, thì bây giờ mình cũng là tạm như vậy. Thì dần dần lại thấy cái đó là một cái đường rất là tiện lợi, tại vì ở không biết từ Dallas thì chắc không có Spirit nhiều, nhưng mà Houston thì hồi trước đây là cái hub của nó ở đó, đi đâu cũng nên stop, thành ra cũng là một cái rất là thoải mái chị Thương Nga.
Dạ vâng, ở đây cũng có, tại vì chúng tôi nhớ là khi mà đi Denver đó, thì chúng tôi đi cái hãng máy bay nhỏ, cũng không nhớ rõ là Spirit hay là Virgin, không biết nữa. Nhưng mà những cái hãng máy bay nhỏ thì quý vị nhớ, chỉ đem theo một cái sách rất là nhỏ. À, còn nếu mà quý vị mà lỉnh kỉnh mà áo quần hay đem theo nhiều như chúng tôi thì chắc chắn là đi không được. Tuy nhiên không phải là chúng tôi quảng cáo cho American Airlines hoặc là Spirit, nhưng mà đó là đang nói về cái chuyện mà vacation. Thì nếu mà quý vị không có thích đi máy bay thì quý vị cũng có thể là đi xe cũng được. Còn nếu mà quý vị lái xe không có muốn đi lái xe xuống dưới Houston để đi biển thì quý vị cũng có thể là đi xe bus thì nghe nói rằng chúng tôi thì cũng chưa có bao giờ đi xe bus, nhưng mà có nhiều người quen cũng đi xe bus thì cũng không có dài lắm, mà quý vị tiện lợi là quý vị khỏi cái lái. Tuy nhiên cũng có cái bất tiện là quý vị đi đến nơi rồi thì quý vị cũng phải thuê xe, hoặc là quý vị có người mà đưa đón cho quý vị. Galveston hay là Corpus Christi, hoặc là xa hơn đi về phía Florida, Destin, vân vân và vân vân. Và tuần này thì chúng tôi đi tính đi là Palacios đó chị Thủy. Khi mà chị nói cái chữ Palacios thì bây giờ mọi người mới chú ý, có nhiều người họ chưa có nghe cái địa danh này bao giờ hết. Thành ra bây giờ chúng tôi đi khám phá ra rồi chúng tôi sẽ về báo cho quý vị biết, nhờ chị Thủy đó.
Đó là một cái bờ biển đấy chị, không có kém gì Galveston bao nhiêu đâu. Dĩ nhiên là một cái thành phố rất là nhỏ, nhưng mà lại đối với người Việt Nam mình thì rất là đặc biệt. Tại vì dân số Việt Nam thì ít thôi, chỉ có đâu hình như 15-20%. Nhưng mà đóng góp vào cái nền kinh tế, đã đóng thuế tới 75% cho thành phố đó chị Thương Nga.
Wow.
Yeah. Với sắc dân Mỹ, thành ra người Việt Nam ở đó rất được nể. Ông thị trưởng là người Việt Nam, biệt lý. Ông cái cô tránh biệt lý, cái tức là County Attorney đó, lại cũng là người Việt Nam, là con gái của ông thị trưởng.
Hay quá.
Thành ra ở đó người Việt Nam rất là thoải mái. Những quý vị nào không thích nơi ồn ào đông đúc, tại vì bãi biển ở đó, cái khúc biển nó nhỏ thôi chứ nó không có dài cả, mấy chục dặm giống như là ở Galveston, nhưng mà cái pier của nó và cái đường mà dọc đi bộ bãi biển thì lại rất là đẹp. Nó có một cái playground rất là đẹp cho những gia đình có trẻ con mà muốn chơi, cái playground rất là vĩ đại. Khi chúng tôi tới đó nhìn thấy cái đó là nghĩ ngay là ồ, cái thành phố này rất là quan tâm tới trẻ em. tại cái playground nó có đủ mọi trò chơi cho trẻ con, chị Thương Nga thích lắm, mà ngay sát bờ biển đó, rồi quý vị đi ra đó rồi thì có những có tên đường Việt Nam, mà đường Việt Nam thật cơ.
Wow.
Không phải chỉ tên vẽ như là của mình thôi
à.
Mà là tên của bưu điện đàng hoàng
à.
Là đường tên đường bằng tiếng Việt Nam của người Việt Nam mình ở ngay tại đó thành ra êm đềm lắm. Đó là cái nơi mà những cái người dân ở xa đó, bây giờ mà họ đang muốn tìm một cái nơi mà có bờ biển mà cái giá rẻ để họ có thể mua nhà nghỉ mát được đó chị Thu Nga. Thì trước đây người ta hay mua ở Galveston, tại Galveston vẫn là cái nơi rẻ nhất trên toàn nước Mỹ so với lại những cái vùng mà ngay bờ biển. Nhưng mà bây giờ người ta đổ về Palacios trong cái mùa dịch vừa qua chị Thu Nga. Tại nhiều người ta làm việc ở nhà, nhất là những người làm về computer hay làm về hay là phải viết lách á, các nhà văn nhà thơ đó, thì họ lại xuống đó họ mướn nhà ở tại dưới đó để họ được ở sát ngay bãi biển mà rất là rẻ, hoặc là mua thì cũng còn rẻ lắm. Và đó là cái nơi mà ít vẫn còn là một cái điều mà ít người biết tới đó. Rồi chị muốn ăn tôm cá tươi chị ra bến tàu nào hầu như người Việt Nam cũng làm chủ. Dĩ nhiên khi quý vị nghe chúng tôi tả thì thấy hấp dẫn lắm, nhưng mà cũng phải chuẩn bị tinh thần là khi xuống tới nơi sẽ thấy đó là một cái nơi rất là nhỏ.
Vâng.
Nơi rất là nhỏ xíu chứ không có nhỏ lắm chứ không có phải như Galveston đâu nhưng mà nó cũng có biển, có núi, có bãi biển để cho con em mình có thể tắm, có những cái trò chơi nó nếu mà quý vị không cần đông người thì đó là một cái nơi rất là tốt để mà đi thăm đó. Mà tới đó thì cũng thấy người Việt Nam mình rất là có giá đó chị Thu Nga.
Như vậy là cái làng đó có phải là Fishman Village hay không chị?
Dạ, mostly là Fishman chị.
Yeah.
Đa số người Việt Nam ở đó là đều sống bằng nghề đánh cá. Cái nghề nghiệp chính ở đó, đó là làng ngư phủ. Toàn là dân đánh cá, nghề đánh cá ở đó thôi.
Vâng.
Nhưng mà chúng tôi xuống đó phải cảm phục cái tinh thần phấn đấu của người Việt Nam. Người Mỹ ở địa phương đó, 3-4 năm đời của họ đều làm nghề đánh cá. Và bây giờ họ cũng giống y như cha ông họ ngày xưa thôi, vẫn ở những cái nhà nho nhỏ, nghèo nghèo như vậy thôi, không có vươn lên. Trong khi người Việt Nam hồi đầu xuống là ở mobile home, toàn là mobile home, kiếm những cái khu đất xong rồi bỏ mobile home vào ở. Nhưng mà bây giờ tới nơi là nhà ai cũng là xây lên tầng lầu, nhà mái ngói đỏ. Chị xuống đó, chị đi vào đó mà chị cứ thấy nhà nào mái ngói đỏ là chị biết ngay đó là nhà Việt Nam.
Dạ, tại
mái ngói đỏ rồi lại có cổng, rồi đằng trước lại có con lân đó, hay là có sư tử này chứ, chị biết ngay.
Có hoa có hoa tigon và dạ.
Công giáo hay là tượng Đức Mẹ là chị biết ngay đó là nhà Việt Nam.
Dạ. Hoặc là có hoa tigon, hoặc là có hoa giấy, hoặc là có cây chuối. Vâng, những cái lá chuối mà rung rinh.
Đi vào trong cái khu đường Việt Nam đó chị, chị sẽ nghe thấy tiếng radio đó của chúng ta đó. Là vang lên, chị đi bộ ngoài chị cũng nghe thấy tiếng radio vang ra tới ngoài đường.
Hả?
Ai cũng là, đó là những thính giả rất là trung thành của Đài Sài Gòn.
Vâng, thì chúng tôi đang chúng tôi đang nói về cái chuyện mà một trong những cái địa điểm mà gần quý vị có thể là đi được. Và từ cái chỗ mà cái đài 900 đó đi ra chỗ đó thì cỡ khoảng 1.5 tiếng chị nhỉ?
Dạ vâng, khoảng đó chị, khoảng đó.
Mà đi không có phải
nếu mà chị quen biết.
Dạ, đi Galveston hay là đi về cái hướng Austin?
Không chị, chị đi bằng trên đường 59 South, Galveston là đi 45 South. Còn đây là chị đi 59 sao, chị đi về hướng Victoria.
Vâng,
okay, Palacios nằm ở trên đường đi Victoria,
59
sao.
59 sao, rồi.
Nếu chị quen người Việt Nam ở đó, thì người Việt Nam nào ở đó hầu như cũng có tàu. Đó, thì chị là họ sẽ có thể đưa chị đi ra một cái chuyến đánh cá ra ngoài khơi mấy tiếng đồng hồ ngoài.
Thích hả?
Và chị cũng có thể ra bến tàu để chị mua tôm cá tươi. Và hỏi rõ là tôm cá tươi. Có lần chúng tôi đi theo tàu, tất cả mấy anh chị em ở Sài Gòn lên trên đó làm một cái buổi tường trình đó, chị trực tiếp truyền thanh về đó. Thì là ra đó mới thấy rằng có những cái tôm cá bắt là để đem về bán, và có những cái tôm cá họ đem về chỉ để cho gia đình ăn. Thì là họ đem vào để trong một cái thùng đá, là để đầy đá ra đó, xong để cho tôm cá vào. Dĩ nhiên khi mà bằng đá thì mình không có đem được nhiều, không để được nhiều. Cho nên là đối với lại những cái mà tôm cá bán ấy, thì thường thường toàn phải ướp bằng muối hóa học đấy chị.
Yeah.
Cho nên là chị ăn chị đưa luôn thấy rất là mặn. Trong khi những cái tôm cá tươi họ bắt lên và luộc lên ăn ngay tại chỗ, ăn ngay trên tàu luôn chị Thu Nga ơi.
Vậy thích quá ha. Yeah.
Đó là những cái thú nhà quê. Phải nhớ là đó là một cái làng rất là quê, vẫn thấy còn đầy những cái nét kiểu làng quê của cả những cái làng chài lưới của Việt Nam ngày xưa. Đó thì y chang như vậy, y như Long Hải ngày xưa đó vậy chị Thu Nga.
Dạ, còn cái việc mà đi tới Galveston mà để mà câu cua bằng cái cổ gà thì quý vị cũng nhớ đó là những cái kỷ niệm mà quý vị đã có khi mà chúng ta tới Mỹ, nhưng mà bây giờ thì không biết rằng cái việc mà câu cua bằng cổ gà có ở, còn ở Galveston hay là ở Palacios nữa hay không chị?
Ở Palacios thì còn chị, nhưng mà ở Galveston thì chúng tôi không biết có còn hay không, trừ khi quý vị có quen những cái nhà hay quý vị mướn những cái nhà ở phía bên bay đó.
Ừ.
Ở Galveston thì nó có hai loại, có những cái nhà sát mặt biển, sát bờ biển, có những cái nhà phía bên bay, tức là những cái nhà mà đằng sau có tàu, có deck đó.
Vâng.
Có balcony ở trên nước á, thì nơi đó chị vẫn có thể câu cua. Chị vẫn có thể câu cua, chị cứ để cái rổ cua, không có cần câu bằng cổ gà luôn chị.
Oh.
Chị ngồi balcony đó,
à.
Xong rồi chị thả cái trap á,
ừ.
cái bẫy cua đó xuống một cái mà lát chị vớt lên là có cua trong đó rồi, là chị có thể luộc lên chị ăn.
Wow, chị Thủy làm nhớ đến cái vụ mà luộc lội ở bên Sài Gòn, ở bên Việt Nam. Người ta đâu có cần đi xa đâu, người ta ngồi trước nhà, ta bắt cá, bắt cua đấy chị. Nhưng mà cái này là phải đi trong cái bay.
Nhưng mà
đúng rồi. Nói tới Việt Nam mà thấy tội nghiệp, mùa này thì Hà Nội mùa này nữa, cái gì mà phố cũng như sông, hay là rồi mưa phía trường, hay là học bơi ngay tại nhà.
Mời quý thính giả gọi vào đóng góp cho chương trình này. Quý vị biết những nơi nào đi chơi mà tốt, hay quý vị có kinh nghiệm nào về chuyện máy bay hay xe, hay là xe cộ, hay là những cái nơi nào đi chơi mà không có tốn tiền nhiều mà vui tạo kỷ niệm, mời quý vị cùng gọi và đóng góp với chúng tôi. Nhưng mà cũng xin nhắc quý vị một điều, đó là vé máy bay có thể rẻ, tuy nhiên mướn xe vô cùng là đắt. Từ sau cái mùa pandemic này chị Thu Nga, đắt một cách khủng khiếp luôn á.
Mà không có nữa đó chị, nghe nói là khan hiếm đó, khan hiếm đó.
Vâng, dạ. Khan hiếm lắm,
vâng,
chị Thu Nga.
Dạ.
Hồi xưa chúng ta mướn một cái xe, nhiều khi người ta quảng cáo có 10 đồng, mười mấy đồng.
Vâng.
Cùng lắm là mướn 20 mấy đồng một ngày. Bây giờ là toàn 60 mấy, 70 mấy, 100 mấy một ngày. Họ ghi là 60 mấy đồng một ngày, nhưng mà khi cộng tiền thuế má, tiền này tiền kia vào chia ra cũng hơn 100 đồng chị. Tuy nhiên, ở đâu có cung là lại đều có cái luật cầu. Bây giờ có một cái hãng mới, nó ra gọi là hãng thì không đúng. Chúng tôi hay gọi tắt là Uber Rental. Tức là y như Uber vậy đó chị Thu Nga, những cái xe nhà của mình đó. Cái mình ghi danh vào trong cái đó là cái Taru đó. Không phải Taru, Chura. Cái hãng Chura, chúng tôi cứ lộn với cái chữ Taru. Đó là cái hãng đó đó. Chị vào đó, trong đó một cái là chị có thể mướn được y như là gọi Uber, và chị cần xe ở đâu họ sẽ đem tới, họ deliver ngay tại tận nơi. Thì như vậy cái giá nó tương đối còn rẻ. Nó là những cái người thường như là chúng ta vậy đó chị Thu Nga. Mà nếu nhà chị hai vợ chồng mà có thấy ba cái xe, hay là hai vợ chồng bình thường chỉ đi có một cái xe thôi, một cái xe kia cứ để nằm đó, thì có thể ghi danh vào đó để mà cho mướn. Những cái lúc mình rảnh thì mình nhận, mình cho mướn. Và bây giờ có nhiều người trẻ người ta làm hẳn cái việc đó đó chị Thu Nga. Thì như ví dụ như họ có một cái xe, một cái người trẻ, họ có một cái xe bình thường họ đi làm, nhưng mà họ thích mua một cái xe Deluxe chẳng hạn, BMW chẳng hạn, thì bây giờ họ mua cái xe đó, xong rồi họ để cho mướn, thì họ nói rằng một tuần cho mướn là đủ để trả tiền cái xe đó rồi, ba tuần kia họ để họ đi. Vì vậy chị vào cái hãng đó, chị sẽ thấy những cái xe Deluxe rất là nhiều. Chị muốn xe sport, chị muốn những cái loại xe sang là cũng đều có, mà cái giá nó rẻ. Ngày hôm qua chúng tôi mới check, tại vì trong vài tuần tới sẽ qua San Diego, thì ở San Diego một ngày mướn xe 100 mấy chục đồng, nhưng mà qua cái hãng này đó thì chỉ còn có 30 mấy đồng một ngày thôi chị Thu Nga.
Như vậy là họ đang cạnh tranh với là cái real Uber, Uber hả chị?
Dạ vâng. Không, ồ, cái Uber là mình gọi thay cho taxi.
À.
Uber thì cạnh tranh với taxi, còn cái hãng này bây giờ nó cạnh tranh với các cái rental companies.
Ồ, giống Đại khái giống như là xe ôm vậy quý vị. Nếu mà quý vị có một cái xe Honda thì quý vị chạy xe ôm rồi thì sẽ lấy lại tiền mà trả cho cái xe Honda. No, không giống như vậy thôi, chứ còn mà xe taxi hay là xe hơi thì đâu cần ôm, xe Honda mới cần
không,
ôm
cái này mướn chị. Không, yeah. Chị sẽ không có tài xế chị ơi.
Dạ. Yeah.
Họ giao xe cho chị và chị tự lái, y như là rental thôi.
À
vâng. Và rồi họ cũng tới pick up ở tại đó.
Dạ, yeah, mà chúng
rất là tuyệt.
Dạ. Yeah. Yeah. Mà chúng ta thấy là nó tréo cẳng ngỗng ghê không? Đi xe đi máy bay thì lại rẻ. Mà bây giờ đó muốn đi xe thì nó lại ngược trở lại. Là tại vì bây giờ đó chúng tôi cũng biết là tại vì có người đứng ra mướn cái chuyến xe mà chúng tôi để đi đây. Thì nói rằng nếu mà không có mướn trước thì may chút xíu nữa là hết xe rồi. Và cái loại xe mà bao nhiêu chỗ ngồi mình muốn bây giờ cũng hết rồi. Thành đã phải mướn cái xe mà nó hơi bự hơn một chút. Rồi lại xăng thì cũng mắc hơn nữa. Thành đã quý vị nhớ chọn nha. Quý vị muốn đi máy bay thì nó rẻ hơn thì quý vị đi. Không thì quý vị nếu mà đi xe hơi thì đi xe của quý vị, còn không nữa thì quý vị đi xe cái kiểu như là chị Thủy vừa mới giới thiệu đến với quý vị, hoặc là quý vị có thể là đi xe bus, hoặc quý vị là mướn cái loại xe nào đó mà cùng đi chung với nhau cho nó rẻ thêm. Tuy nhiên nói về cái kinh nghiệm vacation thì đi nghỉ hè đó, quý vị nào mà có những cái kinh nghiệm mà nơi nào đẹp và nơi nào mà có thể là vé đi rẻ, hoặc là có những cái thắng cảnh gì đó mà dễ đi tới nơi, thì quý vị có thể liên lạc trong cái chương trình này với số là 713-664-8002, nói về những cái kinh nghiệm vui buồn của quý vị mà quý vị chia sẻ để cho chúng ta biết là nơi nào chúng ta có thể đi. Tại vì sau mùa đại dịch này thì chắc chắn rằng tới những cái ngày giống như là 4th of July chẳng hạn thì sẽ rất đông đúc. Vì vậy cho nên là chúng ta tìm một cái chỗ chơi nào mà đừng có đông đúc quá, nhưng mà cũng dĩ nhiên là phải đông đúc thì mới vui, không đông đúc thì đâu có vui, chị Thủy nhỉ.
Vâng, cái này họ gọi là Turo, chị, Turo Community.
Turo,
tôi nói
Turo
lại nhớ lộn ra là Tura, Turo Community, TU, viết y như tiếng Việt Nam đó, Turo đó. Là như vậy là quý vị sẽ có được một cái xe, có thể trở thành là cái người cho mướn xe. Chúng tôi cũng biết như là đi qua Denver cũng vậy, cũng có thể mướn được như vậy. Một cái gia đình thì thường thường hai vợ chồng là đều có hai cái xe nhỏ, rồi lại thì có con cái lại có một cái xe van, thì nếu mà cuối tuần nào không dùng là có thể để cho xe van nó cho mướn, là một cái điều đang rất là khan hiếm của cái hãng xe. Thì đó cũng là một cách để mà kiếm thêm lợi tức đó chị Thu Nga, đối với những người mà nhà có nhiều xe. Vâng, 713-664-8002. Cảm ơn Khôi Nguyên. Nãy giờ
ồ, nãy giờ Khôi Nguyên im ru hả? Tại sao Khôi Nguyên im ru vậy?
Đó thì,
đang viết xuống danh sách của những chỗ đi chơi.
Rồi bây giờ đó.
Nếu mà Khôi Nguyên thấy có cái chỗ nào mà gia đình đi chơi tốt hay gì thì cũng cứ góp ý vô nha. Và chúng ta cũng mời quý khán giả cùng gọi vào đóng góp. Vâng, 713-664-8002. Sao Khôi Nguyên có định đưa con cái gì ra chơi không?
Dạ thưa có, nhưng mà cũng đi biển, nhưng mà không có tính đi những cái nơi đông người tại vì cũng sợ. Nhưng mà trước hết đó, thì chúng tôi xin mời một quý vị đang chờ trên đường dây chúng tôi đang nghe.
Anh cho em hỏi, hồi nãy em nghe chị đó nói cái biển gì? Palacios.
Palacios.
Sao? Đánh nhằn sao vậy anh? Để em cái gì?
Dạ, đánh dần y như là mình đọc ở đấy chị, pa la
si
si phở đó, si pa la si c c i đó, xong rồi os o s vậy thôi, pa la si os.
Tức là mình viết làm sao là mình đọc sao là mình viết y chang đó.
Dạ vậy hả chị?
Dạ, pa la si os. Vâng,
hôm trước mà khi mà chúng tôi làm cái chương trình này nhắc tới cái điều này đó, sau đó thính giả Palacios gọi lên chị Thu Nga. Nói họ rất là vui và hãnh diện, thấy mà mình nhắc tới cái địa phương của họ, thành ra họ cũng có cái tinh thần để mà sẽ chào đón. Nếu mà người Việt Nam mình kéo nhau tới đó để mà cùng nghỉ hè thì cũng là sẽ là thành một cái sinh hoạt rất là vui, để mà có dịp gặp gỡ những người Việt Nam khác mà rõ ràng là vắng vẻ, thành ra mình đỡ, con em chúng ta sẽ đỡ bị những cái sao lãng. Không nên tưởng tượng con bây giờ dắt con ra ra vết sân, nó sẽ thấy mấy đứa nhỏ khác chơi gần nó chạy ra nó lo chơi mấy đứa nhỏ khác.
Đúng
nó
rồi.
Đâu có chơi với cha mẹ nữa. Thành ra tới đây là nó sẽ thế là cứ thấy cha mẹ con cái quây quần với nhau thôi.
Yeah.
Và ở đó đó có một cái camp của giới trẻ của phía bên Hội Thánh Tin Lành đó, một cái camp của người trẻ, thì những cái lúc mà họ không có những cái hội đoàn trẻ không có book đó, thì họ có để cho chúng ta có thể vào đó mướn phòng giá rất là rẻ. Chúng tôi nhớ hồi xưa một ngày có mấy chục, 30-40 gì đó thôi, mà ngay bờ biển luôn. Nó là những cái cabin nhỏ, những cái phòng nhỏ đó. Nhưng mà trong đó cũng có phòng tắm, cũng giống y như là khách sạn vậy, nhưng mà nó là những cái phòng nhỏ, xây từng dãy bên cạnh nhau, và là ngay biển, là chúng ta đi bộ ra biển thôi. Thì đối với những cái vị nào mà muốn ở lại đó vài ngày thì đó cũng là một cái option rất là tốt. Nó gọi là Baptist Campground thì phải. Cứ check cái Palacios Youth Camp đó, thì quý vị sẽ thấy cái nơi đó để mà có thể book trước được, rẻ hơn ở Galveston rất là nhiều. Galveston mùa này mỗi một đêm cũng phải 100 mấy chục đồng một đêm đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, inflation thì hy vọng rằng cái giá nó không cao, nhưng mà bà con ở Palacios ơi, cuối tuần này là chúng tôi tới cái ngày Chủ nhật. Quý vị có những cái món ngon vật lạ gì đó thì là quý vị nhớ giới thiệu cho chúng tôi nhé. Khôn Nguyên có muốn đi không?
Dạ vâng, trước khi bắt đầu câu chuyện đó thì chúng tôi xin mời một quý vị đang chờ trên đường dây ạ. Dạ vâng, không biết anh có nghe rõ không ạ?
Có nghe rồi.
Dạ vâng, mời anh đặt câu hỏi ạ.
À không, nói là tôi có đi Palacios mấy lần rồi. Thằng chị nói cho Đồng Hương biết là ai mà xuống đó đi mua tôm khô là rẻ lắm.
Dạ,
vậy thì đó. Không biết là hỏi mấy người địa phương, nói chị tôi muốn mua tôm khô ở đâu, thì họ chỉ cho mình. Có nhiều người Việt Nam mình chuyên mong họ phơi tôm khô rồi, bán từ ký đó, từ farm ra.
Ồ, vậy thì tốt quá.
Dạ, tôi là tốt lắm. Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều. Vâng, nếu mà quý vị...
Dạ, chào con Nga là, nãy cô Thủy nói mình đi thuê xe là thuê của tư nhân là cái tên gì đó?
Turo.
Turo anh. Dạ, Turo, T-U-R-O đó.
Tức là mình biết, mình đọc sao mình biết vậy, Turo.
T-U-R-O.
Đúng rồi. Dạ, dạ. Và...
Turo.com đó.
Dạ, Turo.com.
Dạ. Tôi cũng có, tôm khô cũng có. Nếu như hỏi mấy người Việt Nam, họ chỉ cho mình ở đâu để...
Rồi. Cảm ơn anh nhiều.
Vâng, xin hỏi thăm anh cái này. Anh nói anh đi nhiều lần rồi, tức là anh đi để chơi hay là anh đi vì có công chuyện mà anh thấy cái thành phố đó như thế nào anh?
Không phải, tôi đi theo nhóm nhà thờ. Trong ca đoàn được mấy người đi cái làm đi theo nhóm hồi đó đó. Dạ. Ở lại.
Dạ.
Đi ngủ trong nhà thờ luôn. Chạy đồ trong banh được ngủ trong nhà thờ luôn.
À đúng rồi, ở đó có nhà thờ Việt Nam có một cái hội trường rất là lớn. Dạ vâng.
À, vậy tốt quá.
Vâng. Nhưng mà anh thấy bãi biển đó cũng đâu có kém gì.
Bãi biển rồi sạch sẽ lắm. Nhưng mà không có đông lắm. Và hồi đó không biết là cũng từ mấy năm này chưa đi rồi.
Bãi biển không có bị rêu rong nhiều như ở Galveston phải không anh?
Dạ không có bị. Không biết là tùy theo mùa hay sao mà lúc đi là không có rêu rong. Dạ.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều.
Dạ, dạ, chào.
Đối với những người mà thích yên tĩnh á, thì đó là sẽ là một cái địa điểm rất là tốt.
Dạ vâng, khi mà chúng tôi check cái Turo.com đó, thì người ta nói rằng Turo is an American peer-to-peer car sharing company. Mà cái base của nó ở San Francisco, chị Thủy. Và cái company này allow private car owners to rent out their vehicle. Vâng, cái này là chúng tôi cũng mới biết rồi. Cảm ơn chị Thủy. Quý vị nào mà muốn đi xe rẻ thì cũng tốt thôi.
Ai mà có dư xe đó chị. Vâng. Ví dụ như anh Hạnh chẳng hạn. Anh vừa có một cái xe đi nè, vừa có một cái xe minivan chở con cháu, vừa có một cái xe Sifor để capotat để anh chở chị Thu Nga đi chơi cuối tuần. Thì có thể cho mướn hai cái xe kia chị Thu Nga.
Đúng rồi.
Dạ vâng, trước khi tiếp tục câu chuyện thì chúng tôi mời một quý vị kế tiếp ạ. Hello.
Xin chị Phương Nga cho nói rõ cho biết cái xe đó là loại xe gì, private gì?
Nó đề là chữ private, để coi nè, cái gọi là private car owner, tức là cái xe của mình đó, to rent out their vehicle via an online and a mobile interface. Đó thì là có nghĩa là giống như chị Thủy nói, giống như trong nhà của ông mà có nhiều xe, ông có một cái xe thì ông có thể là cho thuê, thì cái đó là cũng cũng tốt thôi. Giống như mình cho thuê cái xe của mình xong mình chạy, mình lấy lại cái vốn của cái xe, cứ giống như chị Thủy nói, cái điều đó cũng tốt. Vâng,
nhưng mà cái đó nó xin cho cái website, nó là website gì?
Turo.com.
Turo.com, ok.
Dạ, vâng. Dạ.
Nó có cái app. Cái này nó chỉ làm trên app thôi. Y như
đúng
là
rồi, chỉ trên app đó. Thôi. Đúng rồi, đúng. Vâng. Dạ, thành online thôi.
Phải download cái app đó.
Dạ.
Ông vào trên app store đó. Dạ. Dạ, download cái Turo app. Thành ra sau đó ông register vào. Thì từ đó họ sẽ nói ông yêu cầu hỏi ngoài cái hỏi tên và cái ra. Thì họ sẽ yêu cầu chụp cái hình của ông. Tại vì để khi giao xe đó, thì họ nhận diện đó. Cái người giao xe họ nhận diện. Rất là đơn giản. Và chúng tôi thấy rất là tiện lợi, cũng có sử dụng cái này một lần rồi. Và bây giờ ở Houston đó, có nhiều em trẻ trước đây đó cũng hay là Uber driver đó, thì bây giờ các em cũng chuyển ra làm cái này, tại vì như vậy tụi nó vừa được mua xe mới. Nó có hai cái xe, nó để cho mướn vào một cái xe để nó đi, và nó cứ thay phiên nhau như vậy.
Yeah.
Ông không cần phải ghi danh cái xe đó suốt buổi, mà chỉ khi nào ngày nào mình rảnh có người cần mướn thì cái tuần đó mình đưa ra thôi, thì rất là tiện. Và
dạ vâng, chúng tôi mời một quý vị kế tiếp ạ. À. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi đang nghe đây ạ.
À. Dạ, chào cô Thanh Thủy, chào cô Thu Nga. Cho tôi hỏi thăm từ Dallas mà đi xuống tới Palacio biển đó thì bao nhiêu mai?
Cái này chắc chị Thu Nga đo đường dùng thì
dạ rồi, tại vì nếu mà chúng tôi tiếng, dạ tiếng, chúng giờ. Tôi nếu mà chúng tôi đi từ Dallas mà đi đến cái chỗ mà cái khu vực mà Kim Sơn, mình nói chung lại là Phước Lộc Thọ phải không chị, cái chỗ đó rồi, thì cỡ khoảng là 4 tiếng rưỡi, nếu mà lái nhanh thì là 4 tiếng, rồi từ đó thì chị Thủy nói rằng đi thêm tới 1 tiếng rưỡi nữa thì mới tới Palacios. Thành ra đó là quý vị nhớ là như vậy là tổng cộng vào cỡ khoảng là 5 tiếng đi, cho là 5 tiếng rưỡi, 6 tiếng đi, thì quý vị sẽ tới nơi. Dạ, thì cũng gần thôi. Dạ vâng, dạ.
Nếu mà chị đi thẳng thì không có ghé vào khu vực, không ghé vào trong cái khu vực.
À đúng, đúng rồi, còn nếu mà đi thẳng đó thì là chắc là gần hơn, đúng rồi. Dạ vâng, đi thẳng thì gần hơn. Thay vì phải đi vào Houston thì chị đi thẳng đó thì chắc là cỡ khoảng 5 tiếng.
Nhưng mà nói cái tên mà Palacios này là làm sao mình biết, mình kiếm ở trong Google nó cho mình biết được.
Dạ, đánh cái chữ là... dạ đánh cái chữ Palacios thì là nó hiện ra ngay là có cái bản đồ, cái đường đi tới nơi cũng như là trong thành phố đó có những dạ. Có những cái nơi nào mà mình đi. À, dạ, chỉ đánh cái chữ đó là nó ra liền à, Palacios.
Nhưng mà đánh cái chữ này mà biển hay là để cái cam?
Không, chị đánh cái chữ Palacios thì nó sẽ ra đủ thứ. Dạ, Palacios. Dạ. Dạ. Hoặc là CD, dạ, hoặc là CD. Dạ. Mình đánh cái chữ đó không nó cũng ra chị. Dạ.
Chị Thu Nga biết không, khi mà chúng tôi xuống đó chúng tôi nghĩ rằng trời ơi, với cái bờ này cũng giống như hồi xưa đi qua Guam cũng vậy. Nhìn thấy Guam mới thấy trời đâu có kém gì Hawaii đâu.
Vâng.
Bây giờ mà người Việt Nam ở đó đông, dân số còn 150,000, thành ra kỳ đó chúng tôi nói trời 150,000 người ở Houston. Mà bây giờ kéo nhau qua Guam sống, rồi mình sẽ chia nhau cái đó sẽ thành một nước Việt Nam ở ngoài nước Việt Nam, chị Thu Nga. Tại vì ở đó thì cũng có thượng nghị sĩ là một cái nơi của Hoa Kỳ, thành ra rồi trong cái thời gian đó, sau đó sau khi mà chúng tôi đưa ra cái mơ mộng đó đó, bởi vì ở đó có 10 cái đài radio và TV, mà tất cả 10 cái đài đó bán có 2,000,000. Khi mà đưa ra những con số như vậy, sau đó về đó có nhiều quý vị mà đại gia ở tại Houston đấy, chị Thu Nga, họ hỏi rằng mình có nghĩa là chúng ta có nên serious, nghĩa là thật sự mà nghiêm trang để mà kéo nhau qua bên đó sống mà làm thành một cái quốc gia như vậy hay không. Thật ra đó là một cái điều rất là nên đó lắm, chị Thu Nga. Khi người Việt Nam mình quy tụ về một cái thành phố nào đó đó thì nó quả thành, nó thành một cái như cái riêng của mình. Rồi ở trong đó rồi những cái quy luật thành ra ở Palacio chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu mà những người nào mà có cái đầu óc mà developer, những cái nhà mà khuếch trương đô thị đó, đó, nhất là người Việt Nam mà trở thành một cái khu nghỉ mát của người Việt Nam đó, thì ở nơi đó nó có những cái điều kiện, có những cái điều kiện dễ dàng thoải mái để cho những người thích yên tĩnh, những cái bãi biển yên tĩnh hơn là Galveston, có thể đến đó đó. Yeah. Để mà ví dụ như là đưa ra thêm một số những cái dịch vụ của Việt Nam, những ở dưới đó cũng đã cũng hình như cũng có nhà hàng Việt Nam, có một cái khu chợ Việt Nam rất là ngay trước mặt biển. Thành ra đó cũng là những cái điều mà để cho mấy mốt người Việt Nam mình kéo nhau tới, rồi mình tổ chức những cái buổi mà họp mặt của tụi trẻ Việt Nam để cho thanh thiếu niên Việt Nam có thể gặp nhau, thì như vậy tụi nó làm quen nhau, nó lấy nhau thì rất nhiều cái điều để mà có thể để kêu là develop cái community mình đó chị Thương An, một cách mà vừa vẫn là sử dụng tất cả những cái điều tốt đẹp của nước Mỹ mà vẫn giữ lại được những cái điều của người Việt Nam mình, chị Thương An. Dạ. Muốn làm đó không?
Dạ vâng, dạ. Khi nào mà đi qua Guam đó thì Khôn Nguyên nhớ khoan đã, để bầu cho chị cho cô Thủy làm đảo trưởng nha. Ứng cử đi chị.
Chúng tôi mời một quý vị đã chờ rất lâu trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, mời anh ạ.
Dạ em chào mấy anh chị trên đài. Cái này em gọi lên em góp ý riêng của em hơi về cái chuyện mà đăng ký mà cho mướn xe gì đó.
Chưa rồi.
Thì em làm ở trong công ty vận chuyển đó, thì em cũng có xe em cho tài xế đi đó. Thì sự thật mà nói, cái ý kiến riêng của em là cái xe của mình đó, là khi mà mình chạy đó, thì cái người khác mà mướn đó, thì người ta không có bảo quản, người ta không có take care cái xe của mình giống như xe của người ta. Thì người ta chạy. Rồi cái thứ hai, nếu mà cho mướn đó, phải nên mua một cái bảo hiểm và để cái tên người đó vào, tại vì nhiều khi mà bị cái chuyện gì xảy ra đó thì cái bảo hiểm nó không có đền, tại vì đây là một cái business cho mướn xe, mà mình không có mua cái phần đó thì cái bảo hiểm nó không có đền, mà đi kiện tới kiện tôi nhiều khi mà được có mấy chục đồng mà phải mất cả mấy ngàn đồng của xe, thì cái đó là không có tốt cho mấy, mặc dù biết là cái COVID này, nó cái mùa dịch này, rất là nhiều người ta mất chớp, mất việc làm, người ta cần tiền cần mệnh, nhưng mà theo cái ý kiến liên của em là khi mà cho cái xe cho thuê như vậy đó không phải là một cái điều tốt để kiếm tiền, tại vì mình không có biết cái gì để ra. Thì em gọi lên anh chỉ nói như vậy thôi.
Dạ.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh đúng rồi, anh nói cái điểm đó. Vâng, chúng ta quên tới, nhưng mà thật sự khi làm cái này đấy thì công ty họ cũng bắt chị phải mua một cái bảo hiểm chị.
Vâng.
Nó sẽ có một cái loại bảo hiểm riêng, và cái đó người ta cộng vào trong cái tiền cho mướn, và đồng thời cũng yêu cầu cái người kia cũng có thể mua cái bảo hiểm riêng của họ nữa. Dĩ nhiên rồi, không thể nào dùng cái bảo hiểm cá nhân của mình để mà cho mướn cái đó được. Khi mình đưa cái xe vào đó, thì mỗi một cái lần cho mướn như vậy đó, thì cũng phải trừ ra một cái khoản tiền để mà mua bảo hiểm riêng cho cái vụ đó.
Người ta cũng phải nghĩ đến cái điều đó, cũng giống như là mình đi cho thuê nhà vậy, thì cái nhà của mình thì mình mới giữ gìn đàng hoàng, còn người khác mướn thì dĩ nhiên họ không giữ gìn, nhưng mà nếu mà đã có một cái company mà rõ ràng nó như vậy thì chắc thế nào nó cũng có, phải không chị Thủy?
Dạ vâng, và chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ.
Dạ, chị Thủy làm ơn đánh vần dùm cái website mà Viber Car đó chị, làm ơn.
Turo.
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 Chẳng phải Sura, Turo.
Turo spell sao chị?
T-U-R-O.
Giống như là tư rỗ vậy đó anh.
Đúng rồi.
Turo. Turo là .com hay là
.com?
.com.
Vâng, Turo.com. Nhưng mà anh phải download cái app của họ. Thì khi đó anh mới vâng register vô được ạ. Để mà mướn
xe. Dạ. Dạ, turo.com ạ. Dạ, cảm ơn chị nhiều.
Có bộ là bây giờ.
Khi mà chúng ta nói như vậy, thật ra cũng là nói thật đó chị Thu Nga, chúng ta là những người làm truyền thông á, thành ra đi đâu cũng muốn tìm hiểu rồi nghe ngóng rồi hỏi thăm mọi người đó, thì mới thấy bây giờ có nhiều người trẻ họ làm cái đó, họ có cái xe của họ rồi họ mua thêm một cái xe mà họ thích nữa, xong rồi họ để cho mướn một trong hai cái xe đó, và quả tình với cái tiền cho mướn một, chị tưởng tượng đi, bây giờ mua một cái xe đó thì mỗi tháng trả khoảng 500-600 phải không?
Đúng rồi.
Thì chị cho mướn một tuần lễ thì chị cũng sẽ được khoảng cái khoản đó. Vâng. Từ cái khoản tiền đó để mà trả tiền cho cái xe. Dạ.
Cũng giống như là mỗi lần mà có một cái event gì đó mà gần những cái vận động trường ở đây chẳng hạn, hoặc là ở bên Cali, những cái chỗ nào mà nó có event lớn đó, thì có những nhà mà họ có cái phòng dư đó chị, rồi họ làm thành cái hotel luôn. Ai tới ai tới thì họ cho mướn. Thì cái điều đó, nếu mà những người mà chúng ta biết được cái gốc gác thì cũng tốt thôi, chứ cũng không có cái gì là phiền phức. Nếu mà quý vị muốn, dĩ nhiên là không ai ép chúng ta để làm cái chuyện đó hết. Vâng, thì chúng tôi đang nói về cái chuyện mà vacation, và quý vị nào mà có những cái idea chỗ nào mà rẻ, chỗ nào mà vui, chỗ nào mà đẹp và chỗ nào mà dễ đi thì chúng ta có thể chia sẻ, mà hồi nãy giờ Khôi Nguyên chưa có chia sẻ đó nha. Muốn đi đâu?
Dạ vâng, thì cái vấn đề mà đi biển đó thì chắc là mọi người ở Houston này thích đi biển hơn. Nhưng mà Galveston đó thì đông quá, mà nhiều khi là dơ. Nhưng mà thí dụ nếu mà đi Palacios cũng là một lựa chọn, hoặc là có thể đi Port Lavaca.
Vâng, Corpus Christi là một cái bãi biển cũng rất
cũng
là đẹp.
Dạ, cũng được. Dạ, Corpus Christi
mà
cũng
xa
được.
Hơn nhiều phải không?
Nếu mà tính ra thì xa hơn Galveston một chút, chứ cũng không có xa lắm. Dạ, hoặc là đi Port Lavaca thì là nó
Port
biển
Lavaca.
Nó êm. Dạ, biển nó êm, nó sạch, nó ít người, nó vắng. Nó có chỗ cho mình barbecue, nó có chỗ, nó có bãi cát, nó cũng không có quá lớn, quá dài. Nói chung là nếu mà đi trong ngày đó, thì đi Port Lavaca cũng là một cái option. Tại vì chỗ đó thì nó yên tĩnh, nó không có đông người, nó an toàn cho mình. Nó cũng khá sạch sẽ, cũng có chỗ tắm, rồi cũng có đầy đủ hết. Thì nó cũng là một lựa chọn, nó cũng gần, chứ nó không phải là quá xa. Nên là Khôi Nguyên thì thường đi Port Lavaca.
Bao xa Khôi Nguyên? Bao xa vậy?
Dạ, nó cũng không xa đâu. Nó chắc cũng cỡ khoảng 1 tiếng mấy, 2 tiếng thôi. Nó cũng gần lắm. Nó đi về hướng 59 sao.
59 sao thì cũng là cái hướng.
Nhưng mà nó có rẻ như cái khúc đường nào thì Khôi Nguyên quên rồi, tại vì từ lúc dịch tới giờ chưa có đi nên là cũng quên mất cái đường thì
đó,
bỏ
đó
vô.
Là lý do mà chúng tôi muốn hỏi thăm cái chính giả đó, tại vì không mình chỉ biết cái Galveston là bãi biển, chứ thật ra có rất nhiều những cái bãi biển khác. Port Arthur cũng là một cái bãi biển. Rồi thì dọc theo từ đây đi qua cái biên giới Louisiana cũng có nhiều bãi biển, rồi đi qua biên giới của phía bên Shreveport cũng vậy, cũng không có xa lắm.
Dạ, hoặc là nếu mà những quý vị nào mà vừa thích tắm biển mà vừa thích câu cá thì đi Freeport, biển nó cũng rất sạch, tối thì có thể cắm trại ngay bãi biển.
Có câu cua được không? Có câu cua được không?
Dạ, thì tùy chỗ, có những chỗ nó câu cua được, nhưng mà có những chỗ mà nó sống nó quá mạnh đó thì hình như cũng hơi khó. Dạ.
Dạ vâng.
Chị Thu Nga, bữa nào tụi mình mỗi người đem theo một cái lều đó chị Thu Nga ha.
Dạ.
Xong rồi đi theo cô Nguyên đó, đi ra mình cắm lều trên bãi biển, ngủ một đêm trên bãi biển để mà ngày hôm sau là mình có kinh nghiệm mà tường trình với chúng ta.
Đúng rồi, và để chờ chúng tôi mua sale cái cần cổ gà đó nha. Và chúng tôi cũng mới tìm trên cái website, nếu mà đi Palacios từ Dallas tới đó là cỡ khoảng là 5 tiếng rưỡi ạ.
5 tiếng rưỡi, và dạ. Cảm ơn chị. Đó, thành ra nếu quý thính giả biết có những cái nơi nào khác nữa, ở Texas City cũng vậy, cũng là một cái nơi, cũng là một cái làng chài lưới trên đường gần hơn là Galveston, trên đường từ Houston đi Galveston, thì chắc chắn cũng có những cái điều hay ở đó, mà tại vì chúng tôi không có cơ hội được biết tới. Hay là như dọc đường cái khu Kima cũng là cái nơi có rất nhiều cảnh đẹp để mà mọi người có thể ghé chơi được. Thành ra những quý thính giả nào ở trong những cái vùng đó mà có biết thì xin chắc tuần sau đi, mời quý thính giả gọi vào để cho chúng tôi được biết nha.
Nếu mà cô Thu Nga mà cuối tuần này mà đi Palacios đó, thì mà muốn qua Port Lavaca đó chạy chắc cỡ khoảng 30 phút.
Vậy đó. Thì Phượng Vi mới nghiên cứu và đem vào Dallas đi Corpus Christi 6 tiếng, đi Port Lavaca 5 tiếng rưỡi và đi Palacios có 5 tiếng thôi. Rồi, như vậy là chúng ta hẹn nhau gặp nhau trong một trong ba địa điểm đó nha. Rồi, chúng ta hết giờ rồi.
Vâng, và cũng xin những cái quý vị chủ tàu á, người Việt chủ tàu ở tại
chờ đón chúng tôi.
Nếu mà có cơ hội, mà nếu muốn để mà giới thiệu cái làng yêu quý của mình với lại chính giả khắp nơi đó, thì chị Thu Nga và cũng là cái nhóm quay phim của SBTN, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi.
Sẽ tới đó vào cuối thành phố này, mà nếu quý vị có thể tạo cơ hội chị Xu Nga và cái nhóm của SBTN đó có thể đi làm một cái bài phóng sự về Palacios, thì cũng là một cái điểm đặc biệt cho khán thính giả ở khắp nước Mỹ đều có thể coi được. Canada luôn nữa.
Dạ vâng, đúng rồi, và hy vọng rằng gặp được ông thị trưởng. Và chị Thủy nhớ nha, nhớ ứng cử là đảo trưởng ở Guam nha, chúng tôi sẽ bầu cho chị. Vâng, thưa quý vị.
Đến nơi những nơi quá đẹp,
dạ,
mà lại quá yên tĩnh, quá dễ
uống
thương.
Uống
hả?
Dạ.
Trời ơi, vâng, rất là uống. Mà chỗ nào cũng nghĩ tới người Việt Nam mình, tại sao đằng nào mình cũng phải xa quê hương thì mình không tụ với nhau vào một cái nơi nào đó và biến cái nơi đó thành cái quê hương của mình.
Đúng rồi, dạ, đúng rồi, dạ, vâng.
Và nhưng mà thôi, đó là mơ mộng thôi. Và rất là cảm ơn cái thính giả đã gọi và đóng góp trên chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị Thương Nga cùng Điều Hợp và cô Nguyên nữa. Cảm ơn cô Nguyên rất là nhiều. Và hẹn gặp lại cái thính giả chương trình này vào tuần sau. Và cũng xin cái thính giả cũng trong cái tinh thần này đó, thì bất cứ quý vị thấy được có một cái điều gì hay, khám phá một cái nơi nào hay, nơi nào mua được cái đồ rẻ, có được những cái dịch vụ tốt, và những cái biết bất cứ cái gì đó mà thấy người khác không biết đó, thì mời quý thính giả cũng gọi vào trong cái chương trình này, trong bất cứ cái dù là đề tài gì quý vị cũng có thể gọi vào đóng góp. Tại vì đó là cái cách để chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái điều tốt đẹp và làm cho cuộc đời của mình nó thoải mái, dễ dàng hơn, hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Xin chào tạm biệt ạ. Dạ.
À, xin chào. Chào Phương Nguyên. À, bye bye.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.